chánh văn. Một chữ thiết là lời rất thân thiết, như dụng tâm thân thiết thì không kẽ hở, do đó các thứ tà ma không thể xâm nhập. Như dụng tâm thân thiết tự nhiên không sanh suy tính, có niệm không gián cách thì chẳng rơi vào ngoại đạo. Giảng: một chữ thiết là lời rất thân thiết, như dụng tâm thân thiết thì không kẽ hở. Chữ thân là gần, chữ thiết là thiết yếu, nghĩa là chúng ta dụng tâm thật khẩn thiết thì không có kẽ hở. Do đó, các thứ tà ma không thể xâm nhập. Tà ma là gì? Là buông lung, lười biếng, vọng tưởng. Nếu dụng tâm không liên tục, không khẩn thiết thì chúng xen vô dẫn chúng ta đi. Như ngồi thiền mỗi đêm, nếu dụng tâm không thiết thì ngồi chừng 15 phút bắt đầu gật một cái, kế đến là gật liên tục, gật bên đây, gật bên kia, cơ hội té ngửa ra đằng sau hoặc nhào tới trước. Nhìn thấy như thế là biết ma mị đã lọt vô. Chúng ta đầu hàng là chiều theo ma mệt mỏi, ma thở ra, ma nhắm mắt lại, ma nằm dài, ma ngủ khỏe. Hàng loạt bà con quyến thuộc của ma tới dẫn mình đi 1-2 tiếng đồng hồ liên tục. Do đó, chúng ta phải dán chữ thiết trong công phu. Khi ngồi yên rồi thì tâm tâm niệm niệm khẩn thiết. Có như vậy, chúng ma mới không dẫn mình đi được. Trái lại, tu hơi chỉnh mãn một chút thì quân ma sẽ tấn công. Trước nhất là loại ma đi chậm, nó tấn công đầu tiên. 3 giờ thức chúng, thay vì năng nổ đi rửa mặt cho tỉnh táo, theo chúng lên thiền đường khỏe khoắn, thì mình lại thấy rã rượi. Mặc áo không được, hai chân đi không nổi. Những lúc như vậy hay có đường tẻ lắm. Ví dụ đi ngang nhà bếp, nhìn vô thấy làm gì vui vui ghé vào thử. Đó là ma dẫn vô nhà bếp. Thầy tri sự thấy hỏi: sao không đi ngồi thiền? Thưa, con vô đây phụ việc. Đó là ma luật sư. Thật ra không ai biểu mình vô phụ, nhưng quý vị trong bếp cũng ngộ lắm. Không biểu nhưng ai vô họ cũng không rầy. Nếu ta vô đó mà có ông hộ pháp trợn mắt hét: đi đâu đây, có ngồi thiền không? Thì ta ra liền. Đằng này không có ai làm như vậy, toàn là một lô luật sư để bào chữa các bệnh tật cho mình. Người dụng tâm chí thiết thì không sanh suy tính. Không nói cái chân tôi bị gió nhập, đi ngồi thiền nó lủng khớp sao? Dụng tâm chí thiết không bao giờ suy tính những chuyện lạ như vậy. Đau thì đau mà ngồi thì ngồi, không bào chữa gì cả. Người tu mà vượt qua được những loại ma mị này thì công phu rất tiến. Ma mị là một loại vô hình sắc nhưng luôn luôn đầy ắp trong bụng chúng ta. Nó sẵn sàng hỗ trợ cho cái ngã của mình, không biết sợ ai. Có niệm không gián cách thì chẳng rơi vào ngoại đạo. Nếu như niệm tu hành của chúng ta khẩn thiết, không gián cách, không có ma mị len vô được, chúng ta không rơi vào trong các loại ngoại đạo. Chánh văn: một chữ thiết đâu những lìa lỗi, liền đó vượt khỏi 3 tánh thiện, ác, vô ký. Một câu thoại đầu: dụng tâm thậm thiết thì không nghĩ thiện, dụng tâm thậm thiết thì không nghĩ ác, dụng tâm thậm thiết thì không rơi vào vô ký. Thoại đầu thiết thì không trạo cử, thoại đầu thiết thì không hôn trầm. Chỉ cốt chánh giác hiện tiền thì các ma tự lui, chánh giác phi thiết chẳng sanh. Giảng: ngày xưa các thiền sư vì muốn tăng tiến công phu nên đã áp dụng công án thoại đầu, ngõ hầu mau chóng thành tựu đại sự. Người tu thoại đầu không thâm thiết thì không thành công được gì cả. Nghĩa là khối nghi không kết, không phá được tâm sinh tử thì sẽ rơi vào các loài tà ma quỷ mị. Thành ra ở đây nói, một chữ thiết đâu những lìa lỗi, liền đó vượt khỏi 3 tánh thiện, ác, vô ký. Một chữ thiết này cắt đứt, giải quyết được tất cả những bệnh tật, ma mị trong tâm chúng ta. Đồng thời nó vượt khỏi được 3 tính, thiện, ác và vô ký. Một câu thoại đầu dụng tâm thậm thiết thì không nghĩ thiện, dụng tâm thậm thiết thì không nghĩ ác, dụng tâm thậm thiết thì không rơi vào vô ký. Nghĩa là chúng ta thậm thiết liên tục thì không có vọng tưởng nghĩ thiện hay ác, cũng không rơi vào vô ký. Vì lúc nào tâm chúng ta cũng miên mật công phu, chỉ nhớ cần tu như lửa cháy đầu. Thoại đầu thiết thì không trạo cử, thoại đầu thiết thì không hôn trầm. Trạo cử cũng đọc điệu cử, tức là lay động. Ví dụ, con người ngồi một hồi cái chân nhịp, cái tay nhịp, vân vân. Đó là một loại điệu cử. Người đời ngồi tréo chân chữ ngũ, lắc đầu lắc vai chụp hình, coi được. Chúng ta cái đầu trọc lóc, mặc áo tràng, ngồi kiểu đó chướng đời lắm. Một ông thầy ngồi tréo chân chữ ngũ, cầm điếu thuốc phì phà. Dù đệ tử có thương bao nhiêu cũng không dám chụp hình kỷ niệm để thờ. Nếu thờ, họ chỉ thờ hình thầy đứng trang nghiêm như Phật Bồ Tát, chứ không thích hình tướng phàm tăng như thế. Người tu ngồi ăn cơm mà ngồi tréo chân cũng là phạm pháp. Chúng ta lại dễ rơi vào cái thế đó, buồn buồn tréo chân lên hoặc treo chân chữ ngủ. Nổi hứng hơn nữa thì nhịp chân rung đùi, đó là điệu cử. Người tu phải ngồi ngay nhìn thẳng. Người xưa nói, đi như trâu nhìn như cọp. Cọp nhìn thẳng, trâu bước từng bước nghe cục cục dưới đất. Không có con trâu nào đi hỏng đất như ma quỷ. Trâu mà đang tràn sức sống, nó kéo cày đi từng bước chắc nịch. Nên nói, người tu đi như trâu nhìn như cọp, chứ không phải đi lăng xăng như khỉ vượn, nhìn như chuột như chồn. Vì vậy, người tu không thâm thiết, dễ rơi vào tật điệu cử, rồi từ đó hôn trầm. Bởi vì không tha thiết nên dễ mờ mờ rồi ngủ. Chỉ cốt chánh giác hiện tiền thì các ma tự lui, chánh giác phi thiết chẳng sanh. Chúng ta lúc nào cũng tỉnh sáng thì ma hôn trầm, ma vô ký tự lùi tan. Phi thiết tức là công phu không chí thiết. Người tu luôn sống trong chánh giác, luôn tỉnh sáng miên mật thì không sanh chánh giác phi thiết, tức không có tâm lười biếng giải đãi. Chánh văn: hạ thủ công phu tu thiền, chẳng sợ chết không được sống, chỉ sợ sống không được chết. Nếu thật nghi tình kết tụ ở một chỗ, cảnh động chẳng đợi đuổi mà tự đi, vọng tâm chẳng đợi tịnh mà tự tịnh, sáu căn ở ngoài cửa tự nhiên rỗng suốt hết, ra dấu liền đến, gọi lên liền đáp, lo gì chẳng sống. Giảng: người công phu chí thiết, chẳng sợ chết không được sống. Nghĩa là chúng ta đừng sợ không được sống. Còn lo, còn sợ chết là còn thích sống. Có người nói sợ địa ngục thích thiên đường. Nếu không thích thiên đường thì cũng không ngán địa ngục. Con người thích sống thì sẽ sợ chết, giống như hai đòn cân, muốn sống thì không bao giờ muốn chết. Ở đây nói đừng sợ chết không được sống, chỉ sợ sống mà không được chết. Bởi sống mà cứ vọng tưởng thì không đáng sống, chỉ kéo dài cuộc sống vô ích thôi. Người xưa nói, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Kẻ tu hành nếu dụng tâm chí thiết, chết liền tại chỗ cũng thấy thỏa mãn. Còn sống dài 50-70 năm mà tu không chí thiết thì thật không đáng sống. Nếu thật nghi tình kết tụ ở một chỗ, cảnh động chẳng đợi đuổi mà tự đi, vọng tâm chẳng đợi tịnh mà tự tịnh, sáu căn ở ngoài cửa tự nhiên rỗng suốt hết, ra dấu liền đến, gọi lên liền đáp, lo gì chẳng sống. Người tu thoại đầu phải dụng tâm khẩn thiết thì nghi tình mới kết thành khối. Hành giả kháng thoại đầu cho rằng đại nghi đại ngộ, nên đề khởi một thoại đầu nào đó thì sống chết với nó. Người đó phải cắt đứt, đập chết tất cả những giấy niệm khác, chỉ nhớ trong đầu câu thoại đầu thôi. Đủ duyên nó vỡ ra, gọi là ngộ đạo. Đọc hành trạng của các tổ, chúng ta thấy các ngài sống chết trong một câu thoại đầu. Bình Nhật các ngài giống như ngu như ngơ. coi vị đi cầu tới nhà vệ sinh rồi không biết làm gì, đứng ngơ ngẩn đó. Sở dĩ có hiện tượng như vậy là vì các ngài đang ôm một nghi tình, nên dường như quên lãng mọi chuyện bên ngoài. Đường lối tu của chúng ta là thiền giáo đồng hành. Tu thiền nhưng lấy giáo để chứng minh. Vì thời này không có Phật tổ truyền tâm ấn, nên chúng ta nương lời Phật dạy, học hiểu rồi áp dụng vào pháp tu. Hành giả lấy kinh luật luận đối chiếu với công phu, cho nên cần phải học, nghiêng tầm lời của Phật tổ, của thiện hữu tri thức chỉ dạy. Lời nào phù hợp với căn cơ, chúng ta ứng dụng tu, nên càng học càng sáng việc tu của mình. Nghi tình kết tụ được một chỗ rồi, thì cảnh động chẳng đợi đuổi mà tự đi, vọng tâm chẳng đợi tịnh mà tự tịnh. Người luôn ôm ấp khối nghi thì động tịnh không dính dáng. Không cần đuổi cảnh động mà động tự lặng. Không cần tìm tướng tịnh mà tịnh vẫn bình thản hồn nhiên. Tịnh động gì cũng thản nhiên, không thành vấn đề. Sáu căn ở ngoài cửa tự nhiên rỗng suốt hết. Bên trong rỗng rang sáng suốt thì các giác quan bên ngoài cũng đều thanh tịnh. Nên nói, ra dấu liền đến, gọi lên liền đáp, lo gì chẳng sống. Khi tâm hoàn toàn yên ổn, sáu căn thanh tịnh thì lúc nào hành giả cũng sống với ông chủ. Nói gì, làm gì cũng đều trong cái biết chân thật. Như Thượng Thư Lục Hoàng Công, học trò của Ngài Nam Tuyền hỏi, có một con ngỗng được nuôi trong cái bình pha lê, bây giờ nó to lên rồi, muốn đem con ngỗng ra nhưng đừng làm vỡ cái bình, phải làm sao? Ngài Nam Tuyền nghiêm mặt gọi, Lục Hoàng Công. Ông đáp, dạ. Nam Tuyền nói, ra rồi. Các thiền sư nói lời nào cũng quay về chỗ sống không hình dáng, không tướng mạo. Có lần tiểu sư thần hội gọi đó là Phật tánh, là bản lai diện mục, bị Tổ Huệ Năng quở. Ông là hạng môn đồ của hàng tri giải, lấy tranh che đầu. Ta nói cái đó không hình dáng, không xưa nay, không xấu tốt, mà ông còn nói là bản lai diện mục, là Phật tánh. Cái không hình không tướng đâu có dính trong bình pha lê. Đây là chúng ta giải thích cho dễ hiểu thôi. Còn phân tích, còn lý luận là còn ngôn ngữ, cũng không đến được chỗ đó. Chánh văn. Hạ thủ công phu tu thiền cốt phải ngay thẳng cao vót, chẳng gần nhân tình. Nếu đáp ứng theo tình cảm thì thực hành công phu chẳng tiến. Không những chẳng tiến mà lâu ngày chày tháng sẽ trôi theo thế tục, rất là đáng tiếc. Ví như chính mình bận việc thì đâu thể có công coi sóc việc người. Ngay thẳng cao vót là chánh đẳng chánh giác. Giảng. Người tu thiền cốt phải ngay thẳng cao vót, chẳng gần nhân tình. Ở đây nói, người tu dụng công chí thiết thì vượt ngoài nhân tình. Còn sống trong nhân tình thì bị tình cảm đối đãi trói buộc qua lại với nhau. Như ít ngày chúng ta xin phép về thăm ông nội, thăm người này người kia, đó là rơi vào nhân tình, công phu lơi lỏng, không chí thiết. Nên nói, nếu đáp ứng theo tình cảm thì thực hành công phu chẳng tiến. Không những chẳng tiến mà lâu ngày chày tháng sẽ trôi theo thế tục. Vì vậy, lâu lâu anh em phải nhập thất, với điều kiện là chịu tu và biết tu, chứ không phải vào thất nghỉ dưỡng. Vào thất phải dụng công chí thiết, quyết tử, bảo dưỡng công phu mỗi ngày mỗi tiến triển. Tiến triển là sao? Đối với cảnh tham mà ta không tham, cảnh sân mà ta bình thản, thì tự biết công phu của mình có chút dính dáng. Khi tiếp duyên xúc cảnh, trong mọi sinh hoạt thi vi, lúc nào cũng tỉnh táo sáng suốt, đó là si mê điên đảo đã giảm dần. Người tu muốn đo công phu của mình thì dùng cây thước này mà đo. Nếu thấy hao hụt thì biết thực công phu chưa dính dáng, đừng nói là tiến triển. Đối với những cảnh thích ý thuận tình, hoặc danh vọng, tiền tài, sắc đẹp, kiểm nghiệm xem mình có làm chủ được không. Nếu bị nó làm mai làm mối dẫn đi thì công phu chưa dính dáng. Ngược lại, ta vẫn luôn tỉnh sáng với những cảnh duyên ấy thì có chút phần tương ưng. Vì vậy, trong công phu cần phải nỗ lực phấn chấn hơn để không uổng phí một đời xuất gia vào đạo. Chúng ta tu mong muốn được giải thoát, làm chủ khi sanh tử đến. Vậy giải thoát là gì? Là ngay trong cuộc sống chúng ta làm chủ được mình, buông hết muôn duyên, phấn đấu khắc phục tham sân si, những vọng tưởng điên đảo, tham dục, sân nhuế, si mê là những cảnh duyên nổi hình sắc nét nhan nhãn trong tâm thức con người. Vừa mở mắt bước xuống một bước thì âm thanh sắc tướng liền khuấy động chúng ta. Cảnh bên ngoài không là gì, nhưng người không có chánh giác sẽ bị cuốn trôi theo nó. Như sáng nào sau khi xả thiền, đại chúng cũng tập thể dục. Từ trong liêu bước ra ngoài hiên, chúng ta thấy không khí bên trong và bên ngoài khác nhau. Thanh khí bên ngoài trong lành mát mẻ, tinh thần khỏe khoắn thích thú. Khi đó liền dấy niệm: à, hôm nay không khí trong lành, bầu trời tươi đẹp, vân vân. Thế là bị vọng tưởng về cảnh tham kéo đi. Niệm này tuy không hại ai, nhưng vẫn thuộc về vọng tưởng. Cảnh vừa ý, không khí vừa ý, chúng ta thấy thích là bị tham dẫn đi. Người tu mà bị tham sân dẫn đi, công phu không chỉ đứng yên dậm chân tại chỗ mà còn rơi vào những nơi tâm tối khổ đau. Hạ thủ công phu tu thiền phải tập sống trong chánh giác, luôn soi xét, quán niệm, nội tỉnh lại chính mình. Từ những niệm thi vi nhỏ nhiệm, nếu chúng ta không kiểm soát thì khó vượt qua dây mơ rễ má của vọng tưởng đảo điên. Như hôm nào Phật tử cúng dường nước ngọt trị an, mình liền nói thầm: loại này uống sẽ bị bệnh tiểu đường. Vài ngày sau, Phật tử cúng dường nước ngọt 7-Up, ta liền nói: nước loại này ngon. Do đó, ăn chừng nửa bữa đã uống cạn ly. Bất thần hành đường rót thêm một ly nữa, mình cũng không có phản ứng gì. Nếu là nước ngọt trị an, chúng ta uống chừng ít hớp thôi. Hành đường tốt bụng đem cho một chai nữa, ta liền cản: uống nước này bệnh tiểu đường chết à? Thôi. Đó là gì? Là những thứ không xứng ý và xứng ý phát ra từ bên trong. Nó nhỏ nhỏ như vậy, chứ không phải nổi sân la hét sùm. Ma mị trong lòng con người lúc nào cũng có, sẵn sàng chiến đấu mãnh liệt, giả mù sa mưa, làm đủ thứ trò mê hoặc thiên hạ. Người không làm chủ được những tâm niệm ấy thì đối với các pháp chưa tự tại, khó đảm bảo được vấn đề sinh tử. Ngay khi hấp hối, một niệm không vững vàng, ma mị hiện sẽ theo nó mà đi. Đây là vấn đề không đơn giản. Dù người đó quyền uy tột đỉnh cũng không ai kéo lại nổi. Chỉ có tự mỗi người dùng tài sản, lương thực từ nội tâm tu tập mà chống đỡ nghiệp lực của chính mình. Cho nên, chúng ta phải kiểm nghiệm từng niệm, đừng để những niệm danh lợi, sân hận, tị hiềm, tật đố trói buộc mình. Quán xét những giấy niệm trong tâm, niệm lớn, niệm nhỏ, đủ loại, đủ hình, trùng trùng điệp điệp, nối nhau đè chết con người. Vì vậy, chúng sanh khó thức tỉnh nổi. Muốn tỉnh, đương nhân phải chánh giác, chí thiết. Nếu không như thế, đành chấp nhận đi cùng chúng ma. Ma là gì? Ma mị là giả dối. Người nào lòng giả dối là ma tâm, mị tâm. Huynh đệ kiểm xem lòng mình có giả không? Nếu còn giả dối thì trong tâm có ma. 10 điều biện ma trong Vạn Pháp Quy Tâm Lục có nói: ma hay không ma cũng tự tâm mình mà thôi. Xét theo đây, chúng ta thấy rõ ràng trong lòng mình lúc nào cũng đầy ma, giống như cái kho chứa toàn đồ giả, nên nó chợt hiện chợt mất. Bây giờ muốn loại trừ chúng ma, ta phải dùng chánh giác hay trí tuệ chiếu phá những cái chợt hiện chợt mất đó. Biết nó không thật thì mình bất động với nó thôi, không cần phải vẽ bát quái trừ yêu, dùng bùa chú tà thuật bắt ma làm gì cho nhọc. chỉ cần biết nó giả, không theo nữa, thì nó tự tan. Sử dụng trí dụng thuần thục, chúng ta sẽ điều phục được ma quân. Nên biết, khi ta không điều phục được quân ma là do trí dụng của mình không mạnh hoặc bị bệnh tật. Vì vậy, người tu cần phải phát huy năng lực trí dụng, dùng chánh giác để khắc trị đám giặc phiền não vô minh. Có như vậy mới đảm bảo giải quyết nổi vấn đề sinh tử. Chúng ta đi tu không phải để trở thành hòa thượng, thượng tọa hoặc giảng sư, pháp sư, không phải để cất chùa to Phật lớn, mà đi tu vì đại nguyện giải quyết sanh tử, cứu độ chúng sanh, thành tựu Phật quả. Cơm ăn, áo mặc đều có đủ, nhà cửa khang trang, vậy ta còn đòi thêm cái gì trong cuộc sống này? Đừng đòi thêm nữa huynh đệ, sẽ trở ngại đường tu. Nên nhớ, càng thọ dụng nhiều chừng nào, càng sợ sệt chừng nấy. Vì vậy, trong công phu làm sao chúng ta phải có những bước nhảy thật xa, thật vững, mới không phí hoài một đời tăng sĩ. Phải cố gắng thật nhiều. Càng đi sâu vào đạo lý, thì tất cả những thứ bên ngoài phải xả bỏ, mới gọi là giải thoát. Lúc tôi chưa theo Hòa Thượng lên chân không, còn đi học tại Đại học Vạn Hạnh, là một ủy viên trong Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo Biên Hòa, chánh đại diện Phật giáo huyện Thủ Đức. Nhưng tôi thấy tất cả đều giả dối, không thể sống hoài với nó được. Nếu muốn đi trọn vẹn con đường của mình, phải ném hết các thứ đó. Hồi trước chạy xe Honda ào ào trong thành phố, mang kiến đen lạng tới lạng lui, thấy tự nhiên không mắc cỡ gì hết. Về đây tôi chở Hòa Thượng đi dạy học, chạy chậm rãi, không mang kiến chi cả, vẫn cảm thấy ngại. Bây giờ thì không còn lái xe nữa rồi, từng tuổi này mà xách xe cúp chạy ra cửa thì xấu hổ lắm. Tôi muốn nói điều này để làm gì? Chúng ta chịu tu rồi thì dần dần đạo lý hiện ra, cuộc sống của mình gói gọn hơn. Trái lại, bày biện thêm các phương tiện này nọ thì nên kiểm tra sự tu của mình xem có đúng không. Coi chừng, đó là ma mị. Không khéo chúng dẫn mình đi làm những chuyện quái gở. Ma không phải mặt xanh mặt đỏ, thực chất nó là giả. Thực chất của Phật là giác, thực chất người tu hành là thanh tịnh. Biết rõ như vậy, chúng ta sẽ trị được ma, phát huy chánh giác. Con đường nào đưa mình đến quỹ đạo thanh tịnh là hướng Phật giác. Trái lại, con đường đưa mình tới chỗ lăng xăng vọng động là hướng của ma. Người tu phải quán chiếu, hành thâm, đừng bao giờ chạy theo những giấy niệm điên đảo, đừng lấy đó làm sự nghiệp của mình. Thiền thoại ghi lại, trong liêu chúng tăng đang nói chuyện, chợt một vị phát cười lớn tiếng. Hòa Thượng đường đầu hỏi, ai? Chúng tăng chỉ vị ấy. Hòa Thượng liền quở, nếu tạm thời câu thoại đầu của ông chưa chí thiết thì coi như chết rồi, may ra có thể cứu ông được. Hòa Thượng vừa quở vừa chỉ cho vị tăng đó hướng chấn chỉnh công phu. Nếu là người hấp hối sắp chết rồi thì đâu cười được nữa. Vì vậy, chúng ta phải dán chữ tử trên trán hoặc công phu thâm thiết mới khắc phục được những vọng tình mê đảo. Lâu ngày chày tháng sẽ trôi theo thế tục, rất là đáng tiếc. Ví như chính mình bận việc thì đâu thể có công coi sóc việc người. Ngay thẳng cao vót là chánh đẳng chánh giác. Người đã bận việc thì không thể coi sóc việc của người khác được. Người tâm không khẩn không thiết, không chánh giác thì không thể đuổi bỏ được ma mị. Tóm lại, lòng chúng ta yên thì trị được vọng tưởng, lòng chưa yên thì khó trị vọng tưởng. Con đường sinh tử dài vô tận, hiện giờ chúng ta còn vướng lẫn quẩn với những nghiệp tập tâm tối, đảo điên, thì lục đạo luân hồi vẫn chờ đón ta ở phía trước. Người tu không công phu khẩn thiết, không có chánh giác hiện tiền, làm sao thành tựu đại sự? Kẻ nào tu ba mớ nghe người ta nói, không cần phải tu, theo tôi đi, chỉ điểm vài cái huyệt, tự nhiên thông suốt cái thiên đường địa ngục, tất cả trần cảnh, duyên lự lắng hết, khỏi cần thiền định chi cho mất công. Lúc đầu nghe phi lý, nhưng nghe dần tự nhiên thấy có lý. Sau đó, cuốn gói là môn đồ của ông thầy tri giải như thế hồi nào không biết. Đó là người không có chánh giác. Người tu hành có chánh giác thì trời đánh không chết. Ngài Sùng Tính nói về ngài Đức Sơn như vậy: trong đây có một gã miệng như chậu máu, răng như bàn chông, đập một gậy không ngó lại, sau này sẽ lên núi cao xiển dương tông phong của ta. Thiền sư diễn tả nghe dữ dội mà cũng ngộ nghĩnh. Người đại tu hành trời đánh không chết, nghĩa là chết cái thân tứ đại, chứ cái thân chân thật đâu có chết. Chánh văn: hạ thủ công phu tu thiền, điều thứ nhất là chánh giác. Chánh giác là phút giây nào cũng chiếu soi lại cái linh minh của chính mình, không thể buông nó chạy đi. Nếu cái linh minh đi rồi, thì thân này chỉ là cái thây chết có hơi thở, lại là hôn trầm không niệm, rơi vào ngoan không cô lặng. Tuy là vận dụng công phu khổ nhọc mà không có mảy may lợi ích. Giảng: hạ thủ công phu tu thiền, điều thứ nhất là chánh giác. Chánh giác là phút giây nào cũng chiếu soi lại cái minh linh của chính mình, không thể buông nó chạy đi. Người tu phải có trí tuệ, có chánh giác, tức chỉ cho sự sáng suốt, trí dụng của mình. Chánh giác là phút giây nào cũng chiếu soi lại cái linh minh của chính mình. Linh có nghĩa sâu là sự huyền nhiệm, lúc nào cũng sáng suốt, không lầm mê. Thường thường người ta nói ông thánh, ông thần đó linh, như quan dân trường nghĩa khí ngất trời, nên khi chết ông hiển thánh. Vì linh quá nên thiên hạ đua nhau thờ, xin gì được nấy. Vì vậy linh minh là chỉ cho sự sáng suốt, trí tuệ của mỗi người. Nên nói chiếu soi lại cái linh minh của chính mình, không thể buông nó chạy đi. Nghĩa là không có một phút giây, một hơi thở nào thiếu chánh giác, thiếu cái linh minh ấy. Cái đó mới là cái của chính mình, không thể buông nó chạy đi. Buông cái sáng suốt chạy đi mà nắm chùa viện đệ tử làm của mình thì coi chừng mất mạng. Nếu cái linh minh đi rồi thì thân này chỉ là cái thây chết có hơi thở. Người không có trí tuệ thì thân này giống như thây chết. Chúng ta thấy nếu không có phần tinh thần, thân này với bao nhiêu cảnh duyên đều là giả tạm, nên nói thây chết còn hơi thở. Thây chết không còn hơi thở thì phải chôn, thây chết còn hơi thở thì còn sức dầu, đi đứng nói năng nhưng không biết được chính mình. Giống như các bệnh nhân trong trại tâm thần, cũng ăn cũng nói nhưng không biết gì hết. Vì vậy người sống không có trí tuệ hay mất đi tánh linh minh sáng suốt, xem như chết rồi. Lại là hôn trầm không niệm, rơi vào ngoan không khô lặng. Người không có cái linh minh, tức mất đi sự sáng suốt linh diệu, nên gọi hôn trầm không niệm, rơi vào ngoan không khô lặng. Tuy là vận dụng công phu khổ nhọc mà không có mảy may lợi ích. Không sử dụng được cái linh minh, tuy có công phu nhưng không mảy may lợi ích gì cả. Tóm lại, người tu phải có trí tuệ, bất động đối với tất cả cảnh duyên. Được như vậy, công phu còn có chút dính dáng. Ngược lại, dù khó nhọc dụng công cũng chẳng mảy may lợi ích.